Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
10 phút dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn. Xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng Như Anh và Quy Cường điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng nay. Báo điện tử VTV thông tin, do năm 2023 này là năm nhuận, nên dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, 1 tháng 5 khá sát nhau. Theo đó, thì số ngày được nghỉ của người lao động sẽ kéo dài hơn mọi năm, và cụ thể thì số ngày nghỉ sẽ được tăng lên thành 5 ngày liên tục.
Do ngày Dỗ Tổ Hùng Vương trùng vào thứ Bảy, nên người lao động được nghỉ bù vào ngày đi làm tiếp theo, tức ngày 2 tháng 5. Trong khi đó, ngày 30 tháng 4 trùng với ngày Chủ nhật, nên người lao động được nghỉ bù tiếp ngày 3 tháng 5. Như vậy, năm nay người lao động sẽ được nghỉ liên tục từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 vào dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4, ngày Quốc tế Lao động.
Thưa quý thính giả, ngay sau khi tập huấn, lực lượng kiểm định viên quân sự đã có mặt tại các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội để hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công. Báo Nhân dân điện tử thông tin cùng bạn đọc.
Sau khi công văn của Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Quốc phòng đề xuất tăng cường kiểm định cho các cơ sở kiểm định xe dân dụng, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật đã chỉ đạo Cục Xe Máy rà soát toàn bộ các đơn vị đăng kiểm trong toàn quân, lấy danh sách kiểm định viên có chứng chỉ kiểm định kể cả đang công tác, hoặc một số đồng chí vì yêu cầu nhiệm vụ đã chuyển sang vị trí khác.
Bên cạnh đó, Cục Xe Máy phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn kiểm định viên quân đội, lên danh sách 100% tập huấn các đồng chí kiểm định viên của toàn ngành quân đội, để khi cần tăng cường thì lực lượng sẽ luôn sẵn sàng để hỗ trợ ngành đăng kiểm. Với những kiến thức kỹ năng được đào tạo, cán bộ chiến sĩ kiểm định viên quân đội sẽ tận tâm tận lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xem xét đề xuất kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến Bình Dương Đồng Nai là thông tin mà báo Tuổi Trẻ Online chuyển đến bạn đọc. Việc kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến đây sẽ tạo thuận tiện để kết nối giao thông của tỉnh Đồng Nai. Theo quy hoạch của Chính phủ thì tuyến metro Bến Thành Suối Tiên sẽ kéo dài đến chợ sạch của thành phố Biên Hòa dọc theo quốc lộ 1.
Khi được đưa vào sử dụng, các tuyến này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thu hút thêm lượng hành khách vận chuyển trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, góp phần giảm tình trạng quá tải tại các trục đường phía đông bắc của thành phố.
Theo báo Giao thông, sau khi Ủy ban Nhân dân quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh vận động, thì hàng loạt quán cà phê cũng như nhà hàng đã hỗ trợ nhà vệ sinh miễn phí. Việc các quán cà phê hỗ trợ nhà vệ sinh miễn phí là rất cần thiết, giúp cho du khách cũng như người dân thoải mái vui chơi, giảm quá tải cho các nhà vệ sinh công cộng.
Nhiều người bày tỏ sự hài lòng, cảm ơn và ủng hộ. Hiện nay trên địa bàn quận nhất có 18 nhà vệ sinh công cộng. Muốn xây dựng thêm các nhà vệ sinh khác nhưng quận nhất đang gặp khó khăn, không có quỹ đất công cộng nhiều để bố trí. Do đó trong thời gian vừa qua, chỉ tồn tại các nhà vệ sinh công cộng tại các chợ, công viên, bến xe buýt. Với tinh thần trên thì quận nhất phấn đấu hoàn thành đầu tư xây dựng mới từ 3 đến 5 nhà vệ sinh công cộng trước ngày 30 tháng 4. Theo dự kiến thì chi phí đầu tư khoảng 2 tỷ 500 triệu đồng đối với 5 nhà vệ sinh, chi phí vận hành khoảng 2 tỷ đồng một năm.
Dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đang được lấy ý kiến rộng rãi của người dân với nhiều điểm mới. Dẫn thông tin từ báo điện tử VTV thì theo dự thảo này, học sinh sẽ thi 4 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Đề thi thì cũng sẽ chú trọng đánh giá năng lực của người học. Lo lắng của nhiều học sinh khi được hỏi vẫn nằm ở môn lịch sử. Các em mong muốn là có sự cải tiến cách ra đề thi để không phải học thuộc lòng các sự kiện.
Năm học này, các trường trung học phổ thông cũng đang có sự chuyển hướng khi cho học sinh làm quen dần với các hình thức kiểm tra mới. Như môn ngữ văn, các em đã làm quen với các ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Khâu đòi hỏi nhiều thời gian và công sức chính là làm mới ngân hàng đề thi, hoàn toàn theo định hướng đánh giá năng lực. Chỉ còn 2 năm để chuẩn bị một khối lượng câu hỏi rất lớn cho 17 môn, trong đó có 3 môn là hoàn toàn mới.
Dự kiến từ ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ có khoảng 230.000 người hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, thuộc đối tượng điều chỉnh tăng thêm, kinh phí do ngân sách nhà nước chi trả khoảng 330 tỷ đồng, tin trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam.
Cụ thể, những người hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, sau khi điều chỉnh tăng thêm 12,5% theo mức điều chỉnh chung, mà có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng một tháng thì mức hưởng được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng. Đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng trở xuống, tăng lên bằng 3 triệu đồng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng đến dưới 3 triệu đồng.
Được đăng tải trên báo Tin Tức là thông tin về việc Trung Quốc đang chuẩn bị thu hoạch những trái sầu riêng đầu tiên trồng trên lãnh thổ của nước này sau hơn 4 năm trồng. Dự đoán thì diễn biến này sẽ có thể khiến cho giá sầu riêng giảm ở thị trường này.
Các nhà phân tích cho rằng sầu riêng trồng tại Trung Quốc có thể khiến giá loại quả này giảm tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, chìa khóa thành công là liệu người tiêu dùng có đánh giá sầu riêng trồng tại Trung Quốc là ngon hay không. Việc Trung Quốc trồng sầu riêng sẽ không gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp sầu riêng ở Đông Nam Á. Giá sầu riêng Trung Quốc nhập khẩu từ Thái Lan, Malaysia và Việt Nam thường cao do chi phí vận chuyển.
Theo báo Sức khỏe đời sống thì ghi nhận trong 2 tháng đầu năm nay, số ca mắc sốt xuất huyết cả nước đã tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là tại một số tỉnh khu vực miền Nam và miền Trung. Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Các địa phương chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, máy móc điều trị, tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn cấp cứu điều trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị hỗ trợ tuyến dưới. Đồng thời, các địa phương tổ chức đoàn kiểm tra giám sát chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch.
Cũng là thông tin y tế đáng chú ý được các báo chia sẻ, đó là liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Thì Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương phê duyệt kế hoạch, bố trí kinh phí cũng như bảo đảm nguồn lực và huy động sự tham gia của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác này.
Ở nước ta đến nay đã ghi nhận hơn 11.500.000 ca mắc COVID-19. Trong năm 2022, cũng ghi nhận hơn 371.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 144 trường hợp tử vong. Việt Nam cũng đã ghi nhận 2 trường hợp mắc đậu mùa khỉ và các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài và 1 trường hợp dương tính với cúm AH5N1.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh năm nay, Bộ Y tế đề nghị ngành y tế các địa phương tiếp tục củng cố nâng cao năng lực của hệ thống phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thúc đẩy nâng cao năng lực chất lượng hoạt động y tế dự phòng và y tế cơ sở, nhất là tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tin trên báo điện tử VTV cho hay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức cưỡng chế vật kiến trúc ra khỏi đất lấn chiếm ven biển của một số hộ dân.
Thời gian qua, chính quyền đã tạo điều kiện cho cá nhân vi phạm tự khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, các trường hợp này không chấp hành. Vì vậy, chính quyền địa phương phải thực hiện biện pháp cưỡng chế. Tính đến tháng 2 năm 2023, thành phố Phú Quốc quyết định cưỡng chế 32 trường hợp, trong đó vận động người dân tự khắc phục hậu quả, trả lại đất cho nhà nước quản lý 4 trường hợp.
Theo phản ánh của nhiều thuê bao thì gần đây nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ với nội dung là thuê bao của quý khách sẽ bị khóa trong 2 giờ tiếp theo, bấm phím theo hướng dẫn để biết thêm chi tiết. Một số khách hàng phản ánh còn bị đối tượng mạo danh là cục viễn thông để yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao và yêu cầu cung cấp họ tên, số chứng minh nhân dân. Báo điện tử VTV có bài phản ánh nội dung trên.
Cục Viễn thông đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc triển khai các biện pháp truyền thông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua nhắn tin tuyên truyền tới tất cả các thuê bao đang hoạt động và các hình thức phù hợp khác. Thông báo các số điện thoại chính thức của các doanh nghiệp được sử dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, nhắn tin, gọi điện thông báo, đề nghị chuẩn hóa thông tin thuê bao, tiếp nhận phản hồi.
Liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển hơn 11 kg ma túy và thuốc lắc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines.
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là nhóm đối tượng mới và chưa có tiền lệ. Cục quản Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định không phải việc phát hiện là tình cờ, căn cứ loạt thông tin tình báo, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan, loạt dấu hiệu nghi vấn, đối tượng trọng điểm, thông tin thu nhập. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ đạo phá án.
Hiện cơ quan chức năng đang tập trung xác minh điều tra về lời khai của 4 nữ tiếp viên, những người có liên quan và truy tìm người nhận hàng tại Việt Nam để làm rõ bản chất của vụ việc này. Mười phút dành cho chuyên mục Đọc báo cùng bạn sáng ngày hôm nay cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.